giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau trong phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sai đến để thực hiện sứ mệnh người tôi tớ. Trong tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy Ngài ra đi làm tròn sứ mệnh ấy. Ngài kêu gọi các môn đệ, Ngài cứu độ mọi người, Ngài mang ánh sáng đến cho muôn dân, Ngài thực hiện các lời tiên báo của tiên tri Isaiah. Chúng ta sẽ đáp trả lại lời kêu gọi của Ngài như thế nào? Đó là những suy nghĩ mà giáo hội muốn gợi lên cho chúng ta trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa thường niên năm A hôm nay. Để có thể đáp trả lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu, chúng ta cần lắng nghe sứ điệp đầy hân hoan và phấn khởi mà qua miệng tiên tri Isaiah Ngài sẽ mang đến cho nhân loại. Bài trích sách tiên tri Isaiah đoạn 9 từ câu 1 đến câu 4. Lúc đầu, đất Zabulon và Nephtali rất hèn hạ, trong tương lai dần dần trở thành rừng biển. Bên kia sông Jordan trở thành Galilea các dân tộc. Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Người đã gia tăng dân số, đã ban một nguồn vui lớn. Thiên hạ hân hoan trước mặt ngươi, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi phẩm. Vì ích đã đè trên họ, đòn ngang nằm trên vai họ, và gậy của kẻ lạm thú họ, người đã bẻ gãy tất cả như trong ngày Madian. Vì tất cả những chiếc giày trận, tất cả áo choàng vùi trong máu đều bị ném vào đám cháy làm mồi cho lửa.
Trời cao xanh thay quê lên và trời đất đời, để cho nghe ngàn kỳ công vĩ đại của người.
Trời cao xanh hay vui lên, và trái đất hay mừng vui, trước mặt Thiên Chúa ta về quyền vị.
Người công minh đặt nền móng vững bên địa cầu.
Trời cao xanh hay vui lên, và trái đất hay mừng vui. Trước mặt Thiên Chúa ta về quyền vị, thì Ngài ngự
trời hòa vang lên muôn câu hát chúng tung danh người.
Trời cao xanh hay vui lên, và trái đất hay mừng vui, trước mặt Thiên Chúa ta về quyền vị, thì Ngài ngự lên.
Hãy đón đi ơn cứu độ người ban cho đời, kể cho nghe ngàn kỳ công vĩ đại của
điều ca chúng cùng, hãy dâng lên ngàn lời ca xưng danh Chúa Trời.
Trời cao xanh hay vui lên, và trái đất hay mừng vui, trước mặt Thiên Chúa ta về quyền vị, thì Ngài ngự
lời tiên báo của tiên tri Isaiah ám chỉ đến khởi đầu của tác vụ công khai mà Chúa Giêsu thực hiện tại Galilee. Với sự xuất hiện của Ngài tại Galilee và lời kêu gọi sám hối của Ngài, mà ánh sáng đã bừng lên. Chúa Giêsu chính là ánh sáng chiếu soi nhân loại đang đi trong u tối. Một trong những dấu chỉ của u tối chính là sự chia rẽ giữa loài người. Những ai đã đón nhận ánh sáng của Chúa Kitô không thể tiếp tục đi trong bóng tối của chia rẽ. Đây là điều mà Thánh Phaolô muốn nhắc nhở các tín hữu của giáo đoàn Corinto. Thánh nhân đã nhân danh Chúa Giêsu Kitô để kêu gọi mọi người hãy tâm đầu ý hợp với nhau. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất của Ngài gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 1, từ câu 10 đến câu 13 và câu 17. Anh em thân mến, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau giữa anh em, đừng có chia rẽ. Hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần trí và cùng một tâm linh. Anh em thân mến, tôi đã được các người nhà Chloe cho hay rằng giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi có ý nói điều này là mỗi người trong anh em nói tôi thuộc về Phaolô, tôi thuộc về Apollo, còn tôi về phe Kifa, và tôi thuộc về phe Chúa Kitô. Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa?
Được xin một phép vừa, chỉ một Thiên Chúa mà là cha hết mọi loài. Ngài là đứng trên mọi người, giữa mọi người. trong mọi người. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép vừa. Chỉ một Thiên Chúa và là Cha hết mọi loài. Vì lòng mến hãy chịu đựng lẫn nhau, hãy đi đứng cho xứng với ơn Chúa đã kêu gọi anh em. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép lừa. Chỉ một Thiên Chúa và là Cha hết mọi loài. Giêsu, ta được gọi là con Chúa Trời. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép lừa. Chỉ một Thiên Chúa và là Cha hết mọi loài. Để thần khi hãy để Ngài đổi thay, hãy mặc lấy người mới đã được Chúa đã tạo dựng cánh tay. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép lừa. Chỉ một Thiên Chúa và là Cha hết mọi loài. Ngài là đứng trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép lừa. Chỉ một Thiên Chúa và là Cha hết mọi loài. Vì lòng mến hãy chịu đựng lẫn nhau, hãy đi đứng cho xứng với ơn Chúa đã kêu gọi anh em. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép lừa. Chỉ một Thiên Chúa và là Cha hết mọi loài. Tin Chúa Giêsu, ta được gọi là con Chúa Trời. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép lừa. Chỉ một Thiên Chúa và là Cha hết mọi.
Chúa Giêsu chính là người tôi tớ được tiên tri Isaiah tiên báo viết cho người Do Thái là những người đang mong đợi đến cứu thế. Thánh Matthew muốn chứng minh rằng đứng cứu thế mà các tiên tri, cách riêng tiên tri Isaiah đã loan báo, chính là Chúa Giêsu. Do đó, vị thánh sử này xem việc Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai tại Galilee như một ứng nghiệm của lời tiên báo của tiên tri Isaiah trong đoạn 9 mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất. Chúa Giêsu đã khởi đầu sứ vụ công khai bằng lời rao giảng sám hối và kêu gọi các môn đệ. Lời kêu gọi ấy ngày nay cũng được ngỏ với từng người trong chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 4 từ câu 12 đến câu 23. Khi Chúa Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Ngài lánh qua miền Galilee, rồi Ngài bỏ Nazareth đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilee thuộc địa hạt Zabulun và Nephtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zabulon và đất Nephtali, hãy con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan, hỡi Galilee, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. những kẻ đang ngồi trong bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ngài đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: các anh hãy theo ta, ta sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Ngài. Đi một quãng nữa, Ngài thấy hai anh em khác con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Ngài gọi các ông. Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà đi theo Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, theo một câu chuyện cổ tích, có một ông vua nọ rất quảng đại. Ngày nọ, để biết cuộc sống của dân chúng, nhà vua đi rảo qua các ngã phố. Nhà vua bỗng bắt gặp một người ăn xin đang ngồi bên vệ đường. Chân phải của người ăn xin cụt đến đầu gối. Động lòng trắc ẩn, nhà vua cho gọi người ăn xin lại, truyền mang lên xa giá của ngài và nói: ngươi hãy xin, bất cứ điều gì ta cũng sẽ cho. Khi về đến cung điện, vị vua có lòng quảng đại liền truyền dẫn người ăn xin đến trước kho tàng của ông và nói: ngươi hãy lấy bất cứ điều gì ngươi có thể mang trong hai tay ngươi. Người ăn xin liền cố gắng làm cho đôi tay của mình đầy những đồng tiền vàng. Nhưng như cảm thấy sự ham muốn của người ăn xin chưa được thỏa mãn, nhà vua liền chìa một bàn tay đang nắm chắc lại trước mặt người ăn xin và nói: ta đang nắm trong tay một kho tàng còn quý giá hơn bội phần những đồng tiền mà ngươi đang cầm trong tay. Nhưng ngươi chỉ có thể có được kho tàng này nếu ngươi biết mở tay ra và bỏ lại mấy đồng tiền vàng. Người ăn xin do dự. Dưới mắt anh, kho tàng mà nhà vua đang nắm chặt trong tay xem ra quá nhỏ so với số lượng tiền vàng anh đang cầm trong hai tay. Nghĩ như thế, cho nên người ăn xin không chịu mở đôi tay ra để bỏ lại mấy đồng tiền vàng. Nhà vua nhìn người ăn xin một cách buồn bã rồi thở dài, mở bàn tay ra và cho người ăn xin thấy một chìa khóa bằng bạc. Nhà vua nói: thật đáng tiếc, ta muốn cho ngươi chìa khóa của toàn bộ kho tàng của ta, nhưng ngươi lại không muốn buông ra một vài đồng tiền nhỏ để đón lấy chìa khóa của kho tàng. Câu chuyện cổ tích trên đây có thể là chìa khóa để chúng ta hiểu được sự đáp trả của bốn vị tông đồ đầu tiên trước tiếng gọi của Chúa Giêsu. Khi Ngài đề nghị Simon và Andre làm những kẻ lưới người thay vì lưới cá, hai ông này đã đáp trả lại tiếng gọi ấy không chút do dự. Thánh Matthew ghi nhận, họ đã lập tức bỏ chài lưới mà đi theo Ngài. Chúa Giêsu cũng lặp lại một lời mời gọi như thế với hai anh em Giacôbê và Gioan. Lần này, Thánh Matthew viết, lập tức họ liền bỏ thuyền, bỏ cha mà đi theo Ngài. Trong cả hai trường hợp, những kẻ quyết định trở thành môn đệ của Chúa Giêsu đều bỏ lại đằng sau một cái gì đó. Dĩ nhiên, bỏ nghề nghiệp, bỏ một cuộc sống an toàn, bỏ cha mẹ, bỏ người thân, bỏ bạn bè, không thể không làm cho con người cảm thấy buồn. Nhưng những người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu cũng cảm nhận được rằng một cuộc phiêu lưu vĩ đại đang chờ đợi họ, một cuộc phiêu lưu mà hiện thân là chính con người có một sức hút kỳ lạ trong lời nói cũng như việc làm. Họ biết rằng họ đang đem tương lai và cả cuộc sống ra để đánh đổi lấy một điều rất có thể chỉ là một cơn ác mộng thay vì một giấc mộng đẹp. Nhưng họ đã chấp nhận cuộc mạo hiểm ấy. Và như thế, họ đã làm nên lịch sử. Bao nhiêu ông hoàng bà chúa và bao nhiêu thiên tài trong nhân loại đều hoàn toàn bị lãng quên. Nhưng ngày nay, tên tuổi của bốn người dân chài Simon, André, Jacobé và Joan đều được hơn 1 tỷ người trên khắp thế giới tiếp tục nhắc nhớ và tôn vinh. Bởi lẽ, họ đã bỏ tất cả để chọn Chúa làm gia nghiệp. Khi chúng ta bỏ đi những điều mà chúng ta cho là quý giá nhất trong cuộc sống này để chọn Chúa, chúng ta sẽ luôn luôn là người thắng cuộc. Dĩ nhiên, những gì chúng ta bỏ đi không hẳn chỉ là của cải vật chất. Bỏ đi danh vọng, quyền bính, bỏ đi hận thù cay đắng trong tâm hồn, bỏ đi những ý nghĩ tiêu cực, bỏ đi những kho tàng đen tối mới là điều cam go nhất trong cuộc sống. Chỉ khi nào chúng ta có đủ can đảm để rũ bỏ những kho tàng đen tối ấy, chúng ta mới có được Chúa làm kho tàng đích thực. Để có được niềm vui của Chúa, chúng ta cần có được những tư tưởng của Chúa. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải rũ bỏ tất cả những gì không thuộc về Chúa trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với toàn thể giáo hội bằng lời nguyện mở đầu trong thánh lễ hôm nay. Lạy Chúa, xin hướng dẫn mọi tư tưởng và hành vi của chúng con theo thánh ý Chúa, để tội lỗi và những yếu đuối của chúng con không làm cho chúng con ra mù lòa trước phần thưởng mai hậu, hay làm cho chúng con không cảm nhận được sự bình an mà Chúa đã hứa cho chúng con.
Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa.